Quan gia, chương 410, Hổ Phù, góc truyện audio.com. Mùng 1 tháng Giêng, căn hộ cao cấp của văn phòng tập đoàn Quân ở Bắc Kinh, sáng sớm đã bày ra một bàn tiệc phong phú. Nói phong phú, là bởi vì thức ăn rất tinh tế, số lượng cũng không nhiều, 4 món một canh, phần cơm cán bộ công tác tiêu chuẩn, nhưng mỗi một món đều chia làm 2 phần, trên thực tế là 8 món một canh mùng 1 Tết, dựa theo tập tục Bắc Kinh là phải ăn sủi cảo. Cho nên phía trước mỗi người còn có một chén sủi cảo nhỏ. Nhà chỉ có 4 người, lại có 5 bộ bát đũa, rất hiển nhiên còn có khách chưa tới. Ban đầu tính là bữa cơm mùng 1 Tết phải ăn cùng với các đồng chí của phòng làm việc. Sau khi Lưu Thành ra đảm nhiệm quân đoàn trưởng, thường xuyên vào Bắc Kinh họp hành, gặp gỡ thủ trưởng tổng bộ và thủ trưởng quân khu hoặc là thăm hỏi ông cụ, làm phiền các đồng chí của phòng làm việc không ít. Nên muốn mượn cơ hội này, nói lời cảm ơn với mọi người cũng là lễ tiết tất yếu. Tuy nhiên kế hoạch có chút thay đổi, bởi vì Vân Vũ thường muốn qua đây thăm hỏi. Vốn không cần gấp gáp như vậy, giữa trưa qua đây cùng nhau ăn cơm trưa cũng được. Nhưng Lưu Thành ra ăn sáng xong, thì phải vội vã chạy về căn cứ quân sự, nên lần thăm hỏi này cũng chỉ có thể định vào buổi sáng. Tối hôm qua sau khi trở về từ Đại Nội, Lưu Thành ra lại cùng các đồng chí của phòng làm việc cùng nhau ăn cơm tất niên, uống vài ly rượu, có thể xem là lịch trình kín mít. Lưu Hoa Anh cười hì hì hỏi. Anh, chị dâu khi nào thì đến a?
Sắp rồi Lưu Vĩ Hồng nhìn đồng hồ, cười nói.
Lâm Mỹ như liếc mắt nhìn con gái một cái, nói. Hoa Anh, chút nữa Vũ Thường đến, con đừng ở đó gọi bậy a, vẫn là gọi chị Vũ Thường đi. Nhìn ra được Lâm Mỹ như đối với chuyện này vẫn có chút kháng cự. Cũng không phải nói Vân Vũ Thường không tốt, mấu chốt là Lâm Mỹ như vẫn chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bà trước đây một lòng một dạ muốn cùng Tiêu Huệ Quân kết thông gia, đối với Tiêu Du Tình rất vừa lòng. Cứ cảm thấy vì Vân Vũ Thường mà cùng Hạ gia tạo thành thế nước với lửa không thể dung hòa. Mặc dù Lâm Mỹ như đối với sự tình trên chính trị hiểu biết không nhiều lắm, cũng mơ hồ đoán được cái tên bí thư huyện ủy mới nhậm ở huyện Lâm Khánh cứ nhằm vào Lưu Vĩ Hồng, nói không chừng còn có bóng dáng Hạ gia trong đó. Đây không phải rất vô vị sao? Tự dưng đâu đâu, lại tuyển về cho con trai một đối thủ mạnh mẽ như vậy, thằng lớn của Hạ gia, mọi người đều nói, là nhân vật lợi hại. Lâm Mỹ như luôn lo lắng đứa con sẽ chịu thiệt. Dù sao Hạ Cạnh Cường tham gia công tác ở cơ quan lớn tại Bắc Kinh đã nhiều năm, có biết bao nhiêu kinh nghiệm khôn khéo. Lưu Vĩ Hồng tốt nghiệp đại học vẫn chưa được 2 năm, kinh nghiệm quan trường khẳng định không bằng đứa con Hạ gia. Tuy nhiên đầu năm đầu tháng, Lâm Mỹ như có lo sầu thế nào cũng không thể nói ra. Lưu Hoa Anh làm sao hiểu được tấm lòng của mẹ chứ, tiếp tục vô tâm không lo nghĩ nói. Mẹ có sao đâu à, chị Vũ Thường dù gì cũng đã cùng anh con xác thực quan hệ, sớm hay muộn cũng sẽ là chị dâu con thôi. Trước kia Vân Vũ Thường đối với con rất tốt, con rất thích chị ấy. Anh em ủng hộ anh, giơ hai tay ủng hộ. Nói xong, Lưu Hoa Anh liền giơ hai tay lên. Lưu Hoa Anh còn đang học đại học 20 tuổi, đang lúc sức sống thanh xuân tràn đầy, rất hoạt bát hiếu động, nghe nói chị Vũ Thường sắp trở thành chị dâu mình, trong đầu thật sự rất cao hứng. Lâm Mỹ như cười sẵng giọng, Hoa Anh, con gái con đứa chú ý một chút, đừng giống như con bé ngốc. Lưu Vĩ Hồng liền, góc truyện audio.com. Cười nói, đúng vậy Hoa Anh, phải thục nữ, hiểu chưa? Như vậy tương lai mới có thể tìm được người chồng tốt, hừ, hiếm lạ sao? Tiểu thư đây hiện tại vẫn chưa để mắt tới ai. Hừ, muốn cưới em, phải có bản lãnh thật sự, chỉ có gia thế tốt cũng không được. Lưu Hoa Anh cái mũi nhỏ hất lên kiêu ngạo nói. Di truyền từ gen của Lưu Thành gia và Lâm Mỹ như, Lưu Hoa Anh lớn lên rất là xinh đẹp, cho dù là người đẹp như mây của nhà quyền quý thế gia, luận diện mạo thì Lưu Hoa Anh được xem là khá nổi tiếng. Tuy nhiên phương diện tính cách cũng rất ngang bướng, có thể sánh với Lưu Nhị Ca. Lưu Vĩ Hồng nhớ rõ, đời trước Lưu Hoa Anh cũng đến gần 30 tuổi mới kết hôn, gả cho một người gia thế bình thường. Người đàn ông đó không có sở trường gì khác, chỉ là tính cách rất tốt, rất tận tình săn sóc. Đối với Lưu Hoa Anh tốt đến tận xương tủy, đó là chuyện sau khi Lưu gia xuống dốc, nhưng đời này, hẳn là sẽ có khác biệt rất lớn. Có lẽ Lưu Hoa Anh sẽ không còn cơ hội quen biết cậu trai thành thật kia nữa. Lưu gia không tuột dốc vòng tròn xã hội giai cấp bình dân, Lưu Hoa Anh là rất khó tiếp xúc được. Có lẽ căn bản không cần chờ đến năm gần 30 tuổi Lưu Hoa Anh sẽ xuất giá kết hôn với một thế gia tử nào đó, hôn nhân chính trị, lựa chọn đầu tiên luôn là thế gia nhà quyền quý. Tuy nhiên hiện tại Lưu Hoa Anh tuổi còn nhỏ, cũng là không vội thu xếp chuyện này. Lâm Mỹ như nhìn con gái, yêu thương nói. Tốt tốt, biết đại tiểu thư nhà ta có thư năng lực, tương lai nhất định tìm được người bạn trai có bản lĩnh lớn, tất nhiên, ít nhất phải có khí thế như anh con, dám ở nhà chống đối ông cụ. Anh giỏi thật, lúc này à, em là thật sự khâm phục anh. Lưu Hoa Anh nói xong, hướng Lưu Vĩ Hồng vươn ngón tay cái trắng nõn giống như được tạc từ ngọc lưu thành ra, liền trừng mắt nhìn con bé, nghiêm túc nói. Hoa Anh, không được nói lung tung. Lời như vậy, quả thật là không thể nói bậy, nếu chẳng may lan truyền đi ra ngoài, nói con cháu Lưu gia ở nhà chống đối ông cụ, không đồng ý chính kiến của ông cụ, vậy còn được sao? Xem tại Chuân Phao, VN Lưu Hoa Anh liền thè lưỡi, làm mặt quỷ. Lưu Thành gia trước nay luôn nghiêm túc cũng phải mỉm cười. Cũng giống các bậc cha mẹ khác đối với con út luôn là yêu thương thêm vài phần. Huống chi hôm nay là mùng một đầu năm, Lưu Hoa Anh lại quả thật vô cùng đáng yêu. Lại nói đùa vài câu, thì căn hộ sang trọng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang vang đến đây. Không đợi Lưu Vĩ Hồng đứng dậy, Lưu Hoa Anh liền nhảy dựng lên, nhảy chân sáo ra mở cửa. Ngoài cửa, Vân Vũ Thường một thân áo lông hoa hồng tím, quần màu đen bó sát người, giày bốt cao sáng bong, mái tóc đen mượt nghiêng nghiêng phủ trên vai phải, bộ ngực cao ngất, eo nhỏ nhắn, cách ăn mặc trẻ trung xinh đẹp phối với phong thái thuần thục cao quý, hòa lẫn vào nhau tạo thành một loại sức hấp dẫn cực kỳ đặc thù. Hoa Lưu Hoa Anh đầu tiên là hét lên một tiếng, lập tức kéo lấy tay Vân Vũ Thường, kêu la không ngớt, chị dâu chúc mừng năm mới. Hoa Anh, chúc mừng năm mới. Vân Vũ Thường bị Lưu Hoa Anh kêu tiếng chị dâu, nghe đến khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi lực đỏ lên, lập tức tự nhiên hào phóng chào hỏi Lưu Hoa Anh, chị dâu, mau vào chỉ chờ chị thôi đó, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Lưu Hoa Anh rất là hưng phấn, giữ chặt tay Vân Vũ Thường, đi vào trong phòng. Vân Vũ Thường giơ tay day day đầu Lưu Hoa Anh, trên mặt tràn đầy vẻ chiều mến. Trước kia hai nhà là hàng xóm, Lưu Hoa Anh cũng là người sùng bái của Vân Vũ Thường, giống cái kiểu theo. Góc truyện audio.com, đuôi suốt ngày theo sau Vân Vũ Thường, Vân Vũ Thường đối với Lưu Hoa Anh cũng là rất yêu thích, giống như người chị thật sự đi tới trước mặt Lưu Thành gia và Lâm Mỹ Như. Vân Vũ Thường hơi hơi cúi đầu theo quy củ mà thăm hỏi vấn an. Chú Lưu, cô Lâm, chúc mừng năm mới. Lưu Thành gia mỉm cười gật đầu, nói tiếng chúc mừng năm mới. Đừng thấy Lâm Mỹ Như dường như hơi không vui vì Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường lui tới với nhau, nhưng khi Vân Vũ Thường thật sự đến, thì trên mặt Lâm Mỹ Như đã tô đầy vẻ tươi cười, đứng dậy, giữ chặt tay Vân Vũ Thường, không ngừng quan sát, miệng chậc chậc tán thưởng không ngừng. Bất kể như thế nào, Vân Vũ Thường là cô gái mà Lưu Vĩ Hồng thích hơn nữa 8-9 phần 10, sắp sửa trở thành con dâu Lưu gia, Lâm Mỹ Như cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt chính thức liền để lại ấn tượng không tốt trong cô bé. Ở mặt đạo lý đối nhân xử thế, Lâm Mỹ Như kỳ thật là rất lão luyện. Đây cũng là hoàn cảnh cho phép. Lâm Mỹ Như vốn là con gái gia đình bình dân, gả vào Lưu gia một nhà quyền quý siêu cấp như vậy, cử chỉ lời nói, đều phải cẩn trọng dè dặt. Đã hơn 20 mấy năm, đạo lý đối nhân xử thế kia vẫn còn chưa tinh thông sao? Đến đây, Vũ Thường, ngồi, mau ngồi đi, cùng nhau ăn sủi cảo. Lâm Mỹ Như nói liên thanh vâng, cảm ơn cô Lâm. Vân Vũ Thường tiếng cười nhẹ nhàng, ở bên cạnh Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống, lập tức mở túi tùy thân mang theo ra, từ trong lấy ra mấy phần quà. Đặt ở trước nhất là một cái hộp nhung màu vàng, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Chú Lưu, đây là một phần quà nhỏ con mua được trong một buổi đấu giá ở Hong Kong, nghe nói là hổ phù điều binh đời Tần. Con đối với cái này không hiểu cho lắm, nhìn qua cảm thấy rất tốt nên đấu giá lấy nó. Chú xem thử có thích không? Vân Vũ Thường mỉm cười đem hộp quà tặng nhung vàng hai tay đưa tới trước mặt đến Lưu Thành gia. Hổ phù đời Tần. Lưu Thành gia lập tức có chút kinh ngạc, vội vàng tiếp lấy, nhẹ nhàng mở ra chỉ thấy trong hộp nhung tơ vàng có một vật điêu khắc hình mãnh thú màu đen, ước chừng cao 4 mm, nhìn kỹ cực giống một con mãnh hổ đang phi, trên người còn có khảm văn tự kim, tất cả đều là chữ triển. Miếng hổ phù này chỉ có một nửa. Hổ phù xuất hiện sớm nhất vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, lúc ấy chọn dùng hình hổ đúc từ đồng dùng làm bằng chứng điều binh của trung ương phát cho địa phương quan hoặc thủ lĩnh đóng quân, xưng là hổ phù. Hổ phù mặt trái khắc có chữ chia làm hai, nửa bên phải cất giữ ở triều đình, nửa bên trái phát cho tướng soái cầm binh hoặc quan địa phương, cho tới bây giờ đều là hổ phù chuyên dụng, mỗi địa phương một loại phù, tuyệt đối không thể sử dụng một binh phù đồng thời điều động quân đội ở hai địa phương, khi điều binh khiển tướng phải có hai nửa hợp lại kiểm chứng, mới có thể có hiệu lực. Miếng hổ phù này nhìn qua uy nghiêm trầm trọng, vô cùng sống động, chế tác cực kỳ tinh xảo, một cảm giác tang thương của lịch sử ập vào mặt mà đến. Xem ra hẳn là nửa bên phải cũng chính là một nửa kia cất giữ tại triều đình. Thời xưa dĩ hữu vi tôn, rất tôn trọng bên phải, đến sau này mới dần dần diễn biến thành dĩ tả vi tôn, tôn trọng bên trái. Lưu Thành gia ngựa chiến nửa đời, hành quân luyện binh nhàn hạ, đối với lịch sử quân sự rất có nghiên cứu, nhất là sau khi đảm nhiệm quân đoàn trưởng quân khu tác chiến Bắc Kinh, lại càng đọc nhiều sách vở, không còn là một lực sĩ chỉ biết anh dũng đấu tranh. Vừa thấy loài, góc truyện audio.com. Binh phù cổ đại này, liền lập tức mê muội, cầm lấy nửa miếng hổ phù kia cẩn thận xem xét, liên tiếp gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc cũng lộ ra nét tươi cười hưng phấn. Tốt tốt, chú tuy rằng không phải là chuyên gia đồ cổ, không phân được thật giả, nhưng hổ phù này, chế tác tinh xảo, quả thật làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Vân Vũ Thường thản nhiên cười, nói, chỉ cần chú Lưu thích là tốt rồi. Lưu Vĩ Hồng liền ở trên mặt bàn hướng Vân Vũ Thường vươn ngón tay cái. Việc này, Vân Vũ Thường trước đây đều là giữ bí mật với hắn. Lưu Vĩ Hồng rốt cuộc không thể tưởng được Vân Vũ Thường không ngờ kiếm về được một hổ phù, đủ thấy đã tốn không ít tâm tư vì việc này. Người vợ toàn diện này, làm việc cũng đủ dụng tâm. Cách chương.